lại mở đàn.
Tôn tịnh mau chóng thành Phật.
Vậy thì ở đây nói rằng tu thiền chắc chắn thành Phật, mà tu tịnh mau chóng thành Phật. Tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh rồi mới thành Phật. Vậy thì cái then chốt thành Phật là ở chỗ nào? Cho nên Phật tánh là cái chánh nhân. Cũng như con muốn có một vườn mít thì trước hết con phải có hạt mít. Người muốn dần lúa để mà đến tới mùa mà có lúa gặt thì trước hết phải có hạt giống. Cho nên cái hạt giống là cái gốc, rồi các nói những các chuyện bên ngoài sau. Những các chuyện bên ngoài như là người làm ruộng, trước hết người ta có hạt giống, thế rồi người ta mới cày bừa, nhổ cỏ, tát nước. Tất cả những cái vất vả nào cũng chỉ là phụ giúp cho cái hạt giống nó nảy mầm và nó lên cây. Cho nên quan trọng ở cái hạt giống này. Thì chúng ta theo đạo Phật là cầu mong để thành Phật. Mà muốn thành Phật, cái hạt giống để thành Phật là cái gì? À, cái tánh Phật của mình. Thế thì vậy thì bây giờ đây là điểm cốt yếu là nói về tánh Phật. Vậy chân lý con hiểu thế nào là tánh Phật? Thấy cái tánh Phật ở thân con chưa? Ở đây nếu vị nào chưa nhận thấy là phải cho đi ra không học được cái lớp này. Bởi vì muốn có cái thóc lúa, muốn có mùa gặt thì phải có hạt giống. Mà hạt giống chẳng có thì làm ăn gì được. Ánh sáng mặt trời chỉ để phụ giúp. Ánh sáng mặt trời là để hiện cái vật. Nhưng thấy được vật là phải ở cái tánh thấy của mình, nó mới thấy được. Ánh mặt trời để hiện cái vật. Thế rồi lại có cái con mắt này, nó hiện cái hình lên. Nhưng thấy được cái hình là phải nhờ cái tánh Phật, cái tánh biết thấy của mình. Vậy thì tánh Phật chỉ ở trọn vẹn trong con mắt mà thôi, phải không? Đồng nam thu lưu ở trong con mắt không? Theo lời Phật dạy, mà theo như chúng ta học kinh Lăng Nghiêm thì Phật ân cần khẩn thiết khuyên chúng ta phải tin rằng cái tánh của chúng ta ở khắp mười phương, chứ không phải chỉ thu lưu ở trong con mắt này. Bằng cớ là ở ngay trong thân chúng ta nó còn hiển lộ ở đâu nữa nhỉ? Tịnh chiếu tai mũi lưỡi thân ý, tức là ở khắp từ đỉnh đầu đến chân chúng ta, toàn thân chúng ta, chỗ nào tánh Phật cũng hiển lộ. Nghĩa là cái tánh biết khác với cục đá, khác với cái cục đất, khác với cái cây cối. Tánh của chúng ta là cái tánh giác biết. Cho nên sáu căn của chúng ta bây giờ người ta gọi là sáu giác quan, là cơ quan để mà giác biết sự vật. Cái tánh của chúng ta gọi là tánh giác, cho nên gọi tiếng Ấn Độ gọi là tánh Phật, tiếng Tàu gọi là tánh giác, tiếng Việt Nam gọi là tánh biết. Thế thì tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh, phải là phải có cái hạt giống. Thế rồi các pháp môn tứ niệm xứ, Lăng Nghiêm, hay là pháp cho đến tụng kinh Di Đà, tất cả đều là những trợ duyên để giúp cho cái tánh Phật này nó khai mở. Thì theo lời Phật dạy, chúng ta đã học ở Lăng Nghiêm, chị em đều biết tánh Phật của chúng ta thường trụ ở đâu? Ở khắp mười phương. Mà Đức Phật A-di-đà, tên A-di-đà nghĩa là gì nhỉ? Nguyên từ
là tiếng Ấn Độ, đầu dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh.
Đây nha. Thế nào là vô lượng quang?
Thì ánh sáng của mình, thì chữ quang là ánh sáng.
thế còn vui. Khắp pháp giới không chỗ nào không phải là cái tánh quang này. Ở khắp pháp giới không có bờ mẹ. Tu thiền chắc chắn thành Phật. Tại sao nhỉ? Vì cái người đăng đăng đã cầm cái hạt giống ở trong tay. Mà đây không phải cầm ở trong tay, mà cầm ở trong tâm. Đăng đăng từng niệm. À đây đang nói tu thiền. Đã chiếu soi cái tánh Phật của mình nghiêm mặt để thành một phiến. Đó. Trong nhà thiền cứ có cái câu là đã thành một phiến. Một phiến thì các con cũng biết cái chữ một phiến, nói nôm na gọi là một cục. Đó. Nghĩa là cái tâm của mình nó không chia chẻ làm năm làm bảy. Chúng ta, cái tâm chúng ta nó vọng tưởng đủ chuyện. Bây giờ chiếu soi vào tâm để cho những vọng tưởng nó tan đi. Chỉ còn một phiến tâm linh mà thôi. Cho nên là người ta chắc chắn thành Phật. Bởi vì người ta đi dùng thẳng cái hạt giống. Không như những các pháp môn khác, nào lễ bái, nào làm phước, nào cúng dường, thì dĩ nhiên là pháp môn nào cũng đưa đến cái chuyện thành Phật. Nhưng đằng này bên thiền, người ta soi thẳng cái tánh Phật của người ta. Và từng phát na người ta sống với cái tánh Phật của người ta. Như vậy chắc chắn có cái hạt giống thì có chắc chắn là nó nảy thành mầm bóng. Thế cho nên tu thiền chắc chắn thành Phật. Vì người ta không đem tâm ra bên ngoài làm cái gì cả, chỉ đo thẳng nhìn vào cái tánh Phật của mình, soi chiếu cái tánh Phật của mình và sống với tánh Phật từng sát na, từng sát na. Thế cho nên tu thiền chắc chắn thành Phật. Thế còn tu tịnh mau chóng thành Phật là vì sao? Các vị tu hành, nhưng mà đâu có phải ai cũng đã thiền thành một phiến, có dễ không? Nhất là phàm phu chúng ta, sáu căn nó chạy theo sáu trần, chỉ có giờ ngồi thiền là cố gắng lôi nó về, mà cái lôi cũng không dễ. Bởi vì cái con sông mà nó chạy mạnh, mà con sông này, cái dòng tâm niệm của chúng ta đó, nó chạy từ vô thủy tới là không có ngày tháng nào mà đếm nổi. Không thể dùng ngày tháng năm với thế kỷ mà đếm được. Nghĩa là từ bao giờ cùng tập Phật. Cái dòng tâm niệm chúng ta nó đã xuôi xuôi chảy như thế. Bây giờ nhất về mà các con ngăn chặn nó, bắt nó đứng lại ngay, không cho nó chảy nữa, dễ không? Nó sẽ phản ứng ra đủ mọi mặt, đủ mọi kiểu, các thứ bệnh hoạn sẽ phát sinh. Thế thì cái con sông mà chúng ta cản còn khó, nó có hình có tướng, cho nên cái phản lực của nó mình thấy ngay, chứ còn cái tâm mình lại không hình không tướng. Đã. Mà bây giờ mình bắt nó ngừng hẳn cái niệm lại để chuyên một cái việc chiếu soi, dễ không? Thế còn cái pháp môn tịnh độ, Phật biết cái căn cơ, số đông không phải ai cũng soi ngay tâm mà thành một phiến được. Cho nên Đức Phật lại dùng ngay cái niệm. Anh đã chuyên về cái niệm từ lịch kiếp tới nay, cái dòng tâm niệm tiếp nối. Vậy thì Phật lại dùng ngay cái niệm đó cho chúng mình tu. Đó là một cái điểm dễ hơn bên thiền, dễ quá nhiều hơn bên thiền. Mình dùng ngay niệm. Cái niệm chính là cái lỗi, mà bây giờ Phật dùng ngay cái lỗi đó để đưa về cho các. Nghĩa là mọi khi anh niệm con cò, con công, anh niệm trời, niệm biển, bây giờ tôi cứ để nguyên cho anh niệm, nhưng mà anh niệm chuyển cái niệm chúng sanh sang cái niệm Phật, chuyển cái niệm mê sang cái niệm tác tịch, chuyển cái niệm tham sân si sang cái niệm thanh lương, chuyển cái niệm cũng như cái dòng sông nó đang chảy xiết thì bây giờ không ngăn nó đứng lại, nhưng mà tôi khai cho nó cái dòng, cho nó chuyển hướng, cho nó chuyển. Đáng lẽ nó đi, nó đi về phương phương bắc, bây giờ tôi chuyển cho nó đi về phương tây, tôi chuyển cái hướng niệm, tôi chuyển nhưng vẫn cho niệm. Thì như thế tương đối chúng ta thấy có dễ hơn bên thiền, bởi vì dễ tu thì người ta dễ vào, mà đã dễ vào thì người ta mau chóng thành công, cho nên tu tịnh độ chóng thành công. Mỗi một niệm thì thay vì chúng ta niệm con cò con công, bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhắc lại xem Nam Mô A Di Đà Phật là thế nào ấy. Chữ A Di Đà là tên của cái tánh thật của mình, có phải không?
Yeah.
Đó. Thay vì gọi tánh thật thì bây giờ gọi là A Di Đà. Thế mà nhớ A Di Đà là vô lượng quang, cái tánh Phật này bản thể của nó ở khắp pháp giới. Cái hôm qua thầy có học với sư cô Bảo Tân, mà cả sư cô và thầy đều thích thú về kinh Lăng Nghiêm, về cái việc cái chữ vô lượng quang này, trông mong cho các con sẽ tới cái ngày để học bộ Lăng Nghiêm để được nếm nói về cái chữ vô lượng quang. Thế thì chúng ta từng niệm, chúng ta nhớ đến cái tánh Phật, vậy thì chúng ta có thể quên được không? Đấy, như chúng mình học tứ niệm xứ là bởi vì chúng mình là mê, mà bây giờ thì cầu tuệ, thế cho nên học thân vô thường, pháp vô ngã, nhưng học xong là nói xong là quên liền. Vì vậy Phật bắt chúng ta tu cái tứ niệm xứ, dùng niệm là cái nhớ để cho nó thành trí. Từ như cái thân của mình bất tịnh, nhưng mà nói thế xong là quên liền, cho nên niệm nghĩa là thường nhớ, thường nhớ. Cái thường nhớ mãi thì chúng ta thành trí, là biết là cái thân này là vụ bất tịnh đáng chán. Đã, thế là thành trí. Mà do trí mà chúng ta huân tập mãi thì thành tuệ. Như bây giờ chúng ta trông thấy cái áo đẹp, chúng ta khởi lòng ao ước, thế rồi lại tỉnh ra niềm nhớ ngay là ôi giờ thân.